Laudetur Jesus Christus.
Lạy khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican,
chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay thứ ba, mùng 6 tháng 4, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bài viết về Đức Tổng giám mục Dominic Duca, vị chủ trang mới của Tổng giáo phận Praha, thủ đô Cộng hòa Tiệp. Tiếp đến trong một gương chứng nhân, Đặng Thế Nhân sẽ thuật lại chứng từ của Đức cha Athanasius Schneider, giám mục phụ tá Karaganda, về cái sai lầm nguy hiểm của nền thần học giải phóng. Sau cùng sẽ có một đời sống tâm linh do Linh mục Phan Tấn Thành phụ trách. Tuần này cha Thành sẽ trình bày về thần học công giáo và linh hồn. Bây giờ kính mời quý vị nghe Trọng Phúc Nhạc và Minh Nguyệt đọc tin tức.
Các Sơn Gandolfo, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 mời gọi các tín hữu trở thành những người loan báo mầu nhiệm phục sinh và tình thương của Thiên Chúa. Trong bài huấn dụ tại buổi đọc kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng trưa hôm qua mùng 5 tháng 4 với hàng ngàn tín hữu hành hương tại khuôn viên dinh thự Castel Gandolfo, Đức Thánh Cha nhắc đến sự kiện thứ hai sau phục sinh cũng được gọi là thứ hai các thiên thần. Ngài gợi lại cách trình thuật phúc âm về sự hiện diện của các thiên thần nơi mộ Chúa Giêsu phục sinh và giải thích rằng các thiên thần là những sứ giả loan báo tình thương của Thiên Chúa. Và đây cũng là một trong những tước hiệu cổ kính nhất được dành cho chính Chúa Giêsu. Ví dụ, nơi giáo phụ Tertulliano chúng ta đọc thấy, người, tức là Đức Kitô, cũng được gọi là thiên thần chỉ bảo, tức là vị loan báo. Đây là từ chỉ một chức vụ, chứ không phải chỉ bản tính. Thực vậy, người phải loan báo cho thế giới đại kế hoạch của Thiên Chúa Cha tái tạo loài người. Vì thế, Chúa Giêsu Kitô, con Thiên Chúa, cũng được gọi là thiên thần của Thiên Chúa Cha, Ngài là sứ giả tuyệt hảo của tình yêu Chúa. Và Đức Thánh Cha nhắc lại lời Chúa Giêsu phục sinh nói với các tông đồ, như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai các con, và thông ban Thánh Linh cho các môn đệ. Điều này có nghĩa là cũng như Chúa Giêsu là người loan báo tình thương của Thiên Chúa Cha, cả chúng ta cũng phải là những người loan báo tình thương của Chúa Giêsu. Chúng ta là những sứ giả về sự sống lại, về sự chiến thắng của Chúa trên sự ác và sự chết, là những người mang tình yêu thương của Chúa. Dĩ nhiên, từ bản chất chúng ta vẫn là những người nam nữ, nhưng chúng ta nhận lãnh sứ mạng của các thiên thần, những sứ giả của Chúa Kitô. Tất cả mọi người được trao ban sứ mạng đó trong bí tích rửa tội và thêm sức. Và các linh mục, thừa tác viên của Chúa Kitô nhận lãnh sứ vụ ấy một cách đặc biệt qua bí tích truyền chức thánh. Đó là điều tôi muốn nhấn mạnh trong năm linh mục này.
Hiện diện tại buổi đọc kinh còn có Đức cha Semeraro, giám mục giáo phận Albano sở tại, và đông đảo tín hữu cùng với cha sở giáo xứ Albano Lasciale và ông thị trưởng Castel Gandolfo. Sau khi ban phép lành cho các tín hữu, Đức Thánh Cha còn chào thăm các tín hữu bằng nhiều thứ tiếng khác nhau, và Ngài không quên chào thăm các tín hữu tụ tập tại quảng trường Thánh Phêrô ở Roma, cách đó 25 cây số. Giống như năm ngoái, Đức Thánh Cha đã đến dinh thự Castel Gandolfo từ chiều Chủ nhật Phục sinh vừa qua để nghỉ ngơi vài ngày cho đến chiều thứ Bảy, mùng 10 tháng 4 tới đây. Nhưng sáng thứ Tư ngày mai, Ngài sẽ trở về Vatican để tiếp kiến chung các tín hữu hành hương.
Jerusalem, trong sứ điệp phục sinh, Đức Thượng Phụ Phoát Quan của Giáo hội Công giáo Latin ở Jerusalem mời gọi các tín hữu cầu xin Chúa ban chiến thắng trên những chia rẽ tôn giáo, chính trị và gia đình, ban sức mạnh trong sự yếu đuối, ơn chữa lành cho các bệnh nhân, sự giải thoát cho các tù nhân, cho những người tị nạn được hồi hương, và xin ơn an bình hòa giải cho mọi dân tộc đang sống trong xung đột. Sứ điệp được Đức Thượng Phụ công bố sáng Chủ nhật mùng 4 tháng 4 trong Thánh lễ Phục sinh tại đền thờ Mộ Thánh ở Jerusalem. Sứ Sứ điệp của Ngài có đoạn viết, ngày nay hơn bao giờ hết, chúng ta đang cần hy vọng và sức mạnh đặc biệt để chiến thắng sự ác trong nội tâm và chung quanh chúng ta. Năm 2010 này đã xảy ra hai cuộc động đất nặng nề tại Chile và Haiti, làm cho hàng trăm ngàn người thiệt mạng. Chính nhờ niềm hy vọng sinh động trong tâm hồn mỗi người thiện chí mà toàn thể nhân loại có thể biểu lộ bao nhiêu tình liên đới với những người sống sót. Đức Thượng Phụ Phó Toàn cũng ghi nhận rằng chính tình liên đới trong hoàn cảnh khó khăn càng củng cố niềm hy vọng của chúng ta. Niềm hy vọng này ngày nay cần thiết hơn bao giờ hết giữa bao nhiêu bạo lực, xung đột đẫm máu, chia rẽ chủng tộc và tôn giáo. Bao nhiêu xung đột, bất bao dung về tôn giáo và cả những cuộc bách hại trực tiếp chống lại các tín hữu Kitô dường như cho thấy thần tâm tối đã chiến thắng mãi mãi. Nhưng thực tế không phải như vậy, đoàn chiên bé nhỏ không được sợ hãi vì chính Chúa Giêsu trấn an chúng ta.
Cali, tượng Chúa Kitô nổi tiếng tại thành phố Cali bên Colombia, không bị hề hóng gì trong trận hỏa hoạn lớn lao tại thành này hôm thứ Sáu tuần thánh, mùng 2 tháng 4 vừa qua. Tượng Chúa Kitô vua cao 15 mét được coi là biểu tượng của Cali, là thành phố lớn thứ hai tại Colombia. Hôm mùng 2 tháng 4 đã xảy ra trận hỏa hoạn tại khu rừng rộng 2 hecta quanh tượng. Nhiều nhân viên cứu hỏa đã chiến đấu trong nhiều tiếng đồng hồ để chế ngự hỏa hoạn và bảo vệ được tượng Chúa Kitô. Theo thông lệ, vào những ngày thứ hai sau phục sinh, dân chúng và các tín hữu vẫn tuôn đến kính viếng tượng Chúa Kitô vua. Ngày hôm thứ Năm tuần thánh, mùng 1 tháng 4, đã có khoảng 5.000 người lên đường tiến về ngọn núi có pho tượng nổi danh này.
Roma trong những ngày này tại nhiều nơi trên thế giới, các tín hữu đang cử hành tuần cử nhật chuẩn bị mừng lễ lòng từ bi Chúa, sẽ mừng vào Chúa Nhật sau lễ phục sinh 11 tháng 4 tới đây. Tuần cử nhật bắt đầu từ thứ Sáu tuần thánh mùng 2 tháng 4 vừa qua. Chúa Nhật lòng từ bi Chúa do Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô II thiết lập theo mặc khải mà Thánh nữ Faustina Kowalska bên Ba Lan nhận được từ Chúa. Việc sùng kính lòng từ bi Chúa ngày càng lan rộng nơi các tín hữu trên thế giới, kể cả nơi các tín hữu Việt Nam.
Tokyo, trong số hàng ngàn người được rửa tội theo Công giáo tại Nhật Bản trong đêm vọng phục sinh mùng 3 tháng 4 vừa qua, cũng có vợ và con gái của một nhà sư thần đạo. Cùng với Phật giáo và Khổng giáo, thần đạo là tôn giáo thịnh hành nhất tại Nhật Bản. Theo bản tin các giáo hội Á Châu của Hội Thừa Sai Paris, đó là bà Miyuki Ito, 38 tuổi, và cô con gái Kotono, 5 tuổi. Họ được rửa tội tại nhà thờ giáo xứ Yonezawa, cách Tokyo 300 cây số về hướng Bắc. Bà Ito cho biết nhà của bà vốn là một đền thờ thần đạo, và trước đây bà là trợ tá của một nhà sư thần đạo từ năm 23 tuổi. Khi còn nhỏ, bà đã quen biết Công giáo và theo học tại một trường Công giáo. Tại đây, bà được nghe biết nhiều về cuộc sống của mẹ Teresa Calcutta. 3 năm sau khi kết hôn, bà Ito viếng thăm các nữ tu thừa sai Bắc Ái trong một cuộc du lịch tại Ấn Độ và đã được mẹ Teresa chúc lành, đồng thời tặng cho một sâu chuỗi mân côi mà bà vẫn luôn gìn giữ như bảo vật. Cuộc trở lại của bà Miyuki Ito chỉ xảy ra về sau này. Trong một bữa ăn hồi năm 2008, bà bắt đầu thổ ra máu. Các bác sĩ chẩn bệnh và thấy bà bị ung thư thanh quản. Không nói được nữa, bà nhớ lại khuôn mặt của mẹ Teresa và tự nhủ, trước khi tôi chết, tôi muốn được chịu phép rửa tội.
Sau khi rời nhà thương về nhà, bà Ito tìm hiểu cách thức xin lãnh nhận bí tích rửa tội. Mặc dù có nhiều cản trở, bà nhất định xin học đạo và trở thành dự tòng tại giáo xứ Yonezawa. 2 tháng sau khi bắt đầu học đạo, bệnh ung thư của bà Ito biến mất. Bà nói, mạng sống của tôi đã được Chúa Kitô cứu thoát, vì thế tôi muốn sống trọn phần còn lại trong cuộc đời của tôi trong giáo hội. Cả cô bé Kotono, 5 tuổi, cũng đến xin cha sở rửa tội. Bé nói, con muốn học biết về Chúa Giêsu, con yêu mến Chúa Giêsu và mẹ Maria. Chồng của bà Ito, nhà sư Haruhito, không phản đối việc vợ con xin theo Công giáo. ông cho biết mình cảm thấy được chúc phúc sâu xa, nhưng vì vị thế của ông không thể xin rửa tội. Sau lễ phục sinh và phép rửa tội, cả gia đình nhà sư Ito Haruhiko đi hành hương tại đền Thánh Đức Mẹ Lộ Đức ở Pháp trong những ngày này, cùng với nhiều linh mục tháp tùng.
Ottawa, Đức cha Terence Brendagas, Tổng giám mục Giáo phận Ottawa, thủ đô Canada, kêu gọi các nhân viên y tế bảo vệ mạng sống của người già và các bệnh nhân nan y, giữa lúc các cơ quan truyền thông nước này đang cổ võ luật trợ tử và làm cho dân chúng không còn nhạy cảm trước mầu nhiệm sự chết. Đức Tổng giám mục Brenda Gass đưa ra lời kêu gọi trên đây hôm 26 tháng 3 vừa qua tại hội nghị kỳ 9 về luân lý sinh học do Tổ chức Công giáo Binh vực Sự sống và Gia đình đề xướng. Ngài cũng nhắc nhở về tầm quan trọng của giáo dân trong việc rao giảng tin mừng và đổi mới xã hội. Đức Tổng giám mục Giáo phận Ottawa gọi đây là một cuộc chiến đấu còn kéo dài cho đến tận thế. Đây không phải là cuộc chiến chống kẻ thù bằng xương, bằng thịt, nhưng là những thế lực sự ác. Các thế lực này ngày càng táo bạo trong nền văn minh Tây Phương, được biểu lộ qua những chủ trương loại bỏ mọi căn cội Kitô.
Quý vị đang nghe chương trình tiếng Việt Đài Vatican. Tiếp theo đây là bài viết về Đức Tổng giám mục Dominic Duca, vị chủ chăn mới của Tổng giáo phận Praha, thủ đô Cộng hòa Tiệp. Kính thưa quý vị thính giả, thứ Bảy mùng 10 tháng 4 tới đây, Giáo hội Công giáo tại Cộng hòa Tiệp, hay cũng gọi là nước Séc, sẽ chính thức bước vào một giai đoạn mới với lễ nhậm chức của vị giáo chủ mới là Đức Tổng giám mục Dominic Duca, kế nhiệm Đức Hồng Y Miroslav Vlok, được Đức Thánh Cha nhận đơn từ chức vì lý do tuổi tác ngày 13 tháng 2 vừa qua. Đức Hồng Y Miroslav Vlok năm nay 78 tuổi, khi còn là một cha sở, ngài hăng say hoạt động, đặc biệt là với giới trẻ, nên bị nhà nước Cộng sản Tiệp Khắc cấm thi hành chức vụ và phải làm phu lau kiếng các cửa tiệm tại Praha trong 10 năm trời. Trong thời gian đó, ngài âm thầm thi hành sứ vụ thánh trong tình trạng hầm trú. Sau khi chế độ Cộng sản sụp đổ, cha Vlok được trở lại chức vụ linh mục, và năm 1990, ngài được tòa thánh bổ nhiệm làm giám mục giáo phận Cheske Budojovice, và năm sau thăng tổng giám mục Praha, rồi được bổ nhiệm làm hồng y 3 năm sau đó. Đức tân tổng giám mục Praha Dominic Duca năm nay 67 tuổi, sinh ngày 26 tháng 4 năm 1943 với tên là Jaroslav Duca. Thân phụ ngài là một sĩ quan phi công trong quân đội Anh hồi năm 1940, nhưng sau khi Cộng sản lên nắm chính quyền tại Tiệp Khắc hồi tháng 2 năm 1948, ông bị giáng cấp và bị cầm tù 2 năm. Cậu Jaroslav Duca được bà mẹ công giáo nhiệt thành giáo dục và khám phá ơn gọi nhờ một linh mục thuộc giáo phận Hradec Klanove. Tuy nhiên, vì bị nhà nước Tiệp Khắc coi là con của ngụy, nên hai lần anh Duca bị nhà nước từ chối, không cho phép gia nhập chủng viện duy nhất của giáo hội Tiệp Khắc bấy giờ ở thành phố Litomerice. Sau cùng, năm 1965, lúc 22 tuổi, sau khi thi hành nghĩa vụ quân sự, anh Jaroslav Duca bí mật gia nhập tập viện của dòng Đa Minh và nhận tên dòng là Dominic. Các dòng tu tại Tiệp Khắc hồi đó đã bị nhà nước giải tán, nên mọi việc đều diễn ra trong vòng bí mật. Do vậy, năm 1970, thầy Dominic Duca được thụ phong linh mục chính thức như một linh mục triều và được cử đi làm việc mục vụ tại vùng biên giới Tiệp và Đức. Cha chống lại những toan tính chiêu dụ cha gia nhập hội linh mục theo phe nhà nước Tiệp Khắc bấy giờ, gọi là hội linh mục Pacem in Terris, hòa bình dưới thế. Cũng vì từ chối như thế, nên năm 1975, cha Duca bị nhà nước Cộng sản thu hồi giấy phép thi hành sứ vụ linh mục.
Thế là trong nhiều năm trời, cha Duca làm việc như một họa viên trong xưởng chế tạo xe hơi ở thành phố Pengen và sống với hai tu sĩ Đa Minh khác trong một cộng đoàn bí mật. Cha đảm trách việc huấn luyện âm thầm cho các tu sĩ của dòng. nhưng rồi các hoạt động này cũng bị công an nhà nước tiếp khắc khám phá, nên năm 1981, cha Duca bị công an nhà nước bắt về tội hoạt động tôn giáo bất hợp pháp và bị kết án 15 năm tù tại nhà giam nổi tiếng Boripenson. Cha Duca bị giam chung với những người đối lập thuộc phong trào đòi hỏi nhân quyền ở Tiệp Khắc. Năm 1986, cha Dominic Duca được bổ nhiệm làm bề trên dòng Đa Minh tại Tiệp, một chức vụ cha tiếp tục đảm trách cho đến khi chế độ Cộng sản tại Tiệp Khắc bị lật đổ hồi tháng 11 năm 1989 trong cuộc cách mạng El Niño. Cha Halik đã quen biết đức cha Duca từ 30 năm nay nói rằng các cuộc bách hại và cầm tù như thế có ảnh hưởng lớn đến đời sống của Đức Tân Tổng Giám mục Giáo phận Praha. Và theo cha Halik, trong tư cách là một thần học gia không cấp tiến, Đức Tổng Giám mục Duca sẽ cải tiến các tiềm năng giáo dục của giáo hội, cổ võ một cuộc thảo luận trí thức rộng lớn với đại đa số dân chúng sống trong xã hội Tiệp bị tục hóa. Ngoài ra, giáo hội Công giáo cũng có những vấn đề riêng trong số 10 triệu 500 ngàn dân tại Tiệp. Tỷ số dân Công giáo tại nước này giảm sút từ 40% xuống còn 27% sau cuộc cách mạng cuối năm 1989, và hiện thời, theo thống kê của giáo hội, chỉ có 5% dân Tiệp tham dự thánh lễ Chúa Nhật. Tuy nhiên, hàng giáo sĩ Tiệp tương đối còn trẻ trung, 2/3 linh mục Công giáo tại nước này thụ phong từ sau năm 1989. Các dòng tu nam cũng như nữ tại đây có số ơn gọi gia tăng. Ngoài ra, cũng sẽ có những vấn đề thực tiễn mà Đức Tân Tổng Giám mục Duca phải giải quyết trong nhiệm vụ mới, chẳng hạn những vấn đề liên quan đến nhà thờ chính tòa Thánh Vito ở thủ đô Praha.
Nhà thờ này từ thế kỷ 14 tọa lạc trong khu vực cạnh lâu đài hoàng gia, nay là phủ tổng thống. Từ thời Cộng sản, nhà nước tịch thu thánh đường này vào năm 1948, và sau đó từ 16 năm nay đã có nhiều vụ kiện tụng giữa giáo hội và nhà nước về vấn đề sở hữu chủ của thánh đường quan trọng này. Phán quyết cuối cùng của tòa án tối cao nước này hồi năm ngoái xử cho nhà nước thắng kiện. Điều này đối với giáo hội là một cuộc hợp thức hóa các vụ tịch thu tài sản do chế độ Cộng sản trước đây thực hiện. Tuyên bố hôm 29 tháng 3 vừa qua với giới báo chí, Đức Tổng Giám mục Duca cho biết cần tìm ra một giải pháp có thể được mọi phía chấp nhận. Theo ngài, vấn đề nhà thờ chính tòa phải được hiểu trong tất cả chiều kích lịch sử. Điều chắc chắn là thánh đường này cũng nói với những người không tín ngưỡng nữa. Sự giải phóng thánh đường khỏi sự bảo hộ của nhà nước cũng tượng trưng sự chấp nhận đại diện của các tín hữu Kitô khác và cộng đồng Do Thái nữa. Quan hệ giữa giáo hội và nhà nước Tiệp cũng sẽ còn căng thẳng về vấn đề các tài sản của giáo hội Công giáo bị nhà nước Cộng sản Tiệp khắc tịch thu mà chưa được trả lại, cũng như vấn đề giáo hội phải lệ thuộc nhà nước về tài chính. Thực vậy, tuy đã ra khỏi chế độ Cộng sản cách đây 21 năm, nhưng Cộng hòa Tiệp vẫn còn giữ đạo luật, theo đó nhà nước trả lương cho các giáo sĩ thuộc các tôn giáo được chính thức công nhận. Luật này được nhà nước Cộng sản Tiệp khắc lập ra hồi năm 1949, không phải vì tử tế đối với tôn giáo, nhưng là để dễ dàng kiểm soát các giáo sĩ. Giáo sĩ nào không ngoan ngoãn thì sẽ bị nhà nước cúp lương và không cho thi hành chức vụ nữa. Thêm một vấn đề khác nữa, đó là Cộng hòa Tiệp là quốc gia duy nhất tại Đông Âu không có hiệp định với tòa thánh, nghĩa là trên pháp lý, vị thế và quyền lợi của giáo hội không được chính thức bảo đảm. Trong những năm qua, tuy hiệp định giữa Tiệp và tòa thánh đã được hai bên ký kết, nhưng không được quốc hội phê chuẩn, vì trong thực tế, đa số các đại biểu quốc hội nước này vẫn là những thành phần cựu cộng sản hoặc là người vô thần thực hành. Sau cùng có vấn đề, giáo hội Tiệp đang phải đương đầu với những lời tố cáo, theo đó một số giám mục đang tại chức là những người đã cộng tác với mật vụ cộng sản trước kia.
Theo ông Jaroslav Sopper, chủ nhiệm tuần báo Công giáo Katoliki Tidenik ở Tiệp, tuy có những khó khăn như thế, nhưng vẫn có những nền tảng tích cực mà vị Tân Tổng Giám mục Giáo phận Praha có thể xây dựng trên đó. nghĩa là trong khi giữ vững các nguyên tắc và quan điểm của mình, Đức Tân Tổng Giám mục Luca cũng là một người đối thoại, có thể chấp nhận quan điểm của giáo hội và những người đời đối lập. Ông Sobert nói, Đức Tân Tổng Giám mục Luca có một cảm thức đối với dân chúng, một điều rất quan trọng trong hoàn cảnh xã hội tại Tiệp hiện nay, và Ngài sẽ tìm được những người đúng để thi hành các công việc đúng. Đức Tổng Giám mục Luca cũng là người quan tâm đến các công việc công cộng, và Ngài không ngại phê bình những thất bại trong nền dân chủ của chúng tôi. Nhưng Ngài không phải là một người cách mạng, và điều này mang lại uy tín cho vị thế của Ngài. Nhận định trên đây dường như cũng là quan điểm của nhiều chính trị gia ở Tiệp. Hôm 15 tháng 2, cựu Tổng thống Václav Havel, người đã bị cầm tù chung với Đức Tổng Giám mục Luca, đã chào mừng việc bổ nhiệm Đức cha Luca làm Tổng Giám mục Praha và nói rằng, việc bổ nhiệm này sẽ đánh dấu một giai đoạn mới trong đời sống giáo hội và mang lại một động lực mới cho đời sống tinh thần tại Tiệp. Về phần đương kim Tổng thống Václav Klaus, ông đã tiếp Đức Tân Tổng Giám mục Luca tại phủ Tổng thống một ngày sau khi có tin Ngài được bổ nhiệm và ca ngợi việc bổ nhiệm này là một thắng lợi không những cho giáo hội Công giáo nhưng còn cho toàn thể đất nước Tiệp nữa. Cả ông Jiří Barubek, chủ tịch đảng Dân chủ xã hội thuộc phe đối lập cũng chào mừng việc bổ nhiệm Đức cha Luca. Đảng này vốn dẫn đầu trào lưu chống lại những lời yêu cầu của giáo hội Công giáo trong việc yêu cầu nhà nước trả lại tài sản. Trong cuộc phỏng vấn dành cho trùng báo Katoliki Tidenik ngày 18 tháng 2, Đức Tổng Giám mục Luca đã ca ngợi vị tiền nhiệm của Ngài là Đức Hồng Y Miroslav Blok và cho biết Ngài không có kế hoạch làm sẵn cho sứ vụ Tổng Giám mục Praha sắp tới đây, ngoài việc cố gắng củng cố sự cộng tác giữa hai tỉnh thuộc Cộng hòa Tiệp, đó là miền Bohemia và Moravia. Tuy nhiên, Đức Tổng Giám mục Luca cho biết, Ngài biết rõ những vấn đề khó khăn hiện nay, và hy vọng dân Tiệp sẽ sẵn sàng lắng nghe nhau trong tinh thần trách nhiệm đối với công ích của quốc gia và xã hội.
Vừa rồi là bài viết về Đức Tổng Giám mục Dominic Luca, vị chủ tranh mới của Tổng giáo phận Praha, thủ đô Cộng hòa Tiệp. Sau đây kính mời quý vị nghe Đặng Thế Nhân thuật lại chứng từ của Đức cha Athanasius Schneider, Giám mục phụ tá Cộng hòa Karaganda về cái sai lầm nguy hiểm của nền thần học giải phóng.
Đức cha Athanasius Schneider hiện nay là giám mục phụ tá giáo phận Karaganda thuộc Cộng hòa Kazakhstan ở miền Trung Á. Đức cha thu trọng kinh sĩ thánh giá, sống theo quy luật thánh Agostino. Ngài từng đi truyền giáo bên Brazil và tụ phong linh mục tại đây năm 1990. Xin nhường lời cho Đức cha vạch rõ cái sai lầm nguy hiểm của nền thần học giải phóng. Tại Trung Á, trong thời đảng Cộng sản vô thần nắm quyền, giáo hội Công giáo bị bắt hại tàn khốc. Nhưng rất may là chúng tôi không bị lung lạc bởi nền thần học giải phóng. Trái lại, tại Brazil, khi tôi đặt chân đến đây truyền giáo vào năm 1984, thì đất nước này đang chịu ảnh hưởng nặng nề bởi nền thần học giải phóng. Cá nhân tôi từng chứng kiến cái tàn phá ghê gớm do nền thần học giải phóng mang lại cho một giáo phận, mặc dù lúc ấy tại nhiều nơi khác ở Brazil còn bị phá hoại khủng khiếp hơn. Thần học giải phóng làm hại giáo hội Công giáo ở chỗ, nó làm trạch đường giáo huấn tin mừng của Đức Chúa Giêsu Kitô. Ngài đến trong thế gian trước tiên là để ban cho chúng ta chân lý vĩnh cửu và sự sống đời đời, chính là sự sống của Thiên Chúa và là sự sống của ân sủng. Đức Chúa Giêsu sửa dạy dân chúng khi thấy họ muốn tôn phong Ngài làm vua chỉ vì Ngài đã cho họ ăn bánh no nê. Ngài nói, anh chị em muốn tôn phong tôi làm vua vì tôi cho anh chị em ăn bánh. Nhưng tôi không đến chỉ để ban bánh cho anh chị em ăn. Khi một người tin nơi Thiên Chúa và yêu mến Ngài, thì tức khắc cũng đầy tràn lòng yêu thương giúp đỡ người nghèo. Đó là chuyện đương nhiên, nhưng nhiệm vụ trước tiên và hàng đầu của giáo hội Công giáo và của các tông đồ là mang chân lý vĩnh cửu của Đức Chúa Giêsu Kitô đến cho con người để soi sáng con người bằng chính chân lý thần linh. Mọi người đều khao khát tìm kiếm sự thật. Kinh Thánh nói, con người không chỉ sống bằng bánh mà còn bằng mỗi lời từ miệng Thiên Chúa phán ra. Khi Đức Chúa Giêsu bị tên quỷ cám dỗ biến đá thành bánh để ăn, thì Ngài đã đẩy lui tên quỷ bằng lời Kinh Thánh vừa trích. Đó cũng là trước cám dỗ mà vài mục tử bị rơi vào khi quên bẵng lời Đức Chúa Giêsu trả lời tên quỷ rằng, con người không chỉ sống bằng bánh mà còn bằng mỗi lời từ miệng Thiên Chúa phán ra. Tôi muốn nhấn mạnh điểm này giống như nơi chương 6 trong sách Công vụ Tông đồ kể rằng, khi các tông đồ thấy việc chăm sóc các nhu cầu thể xác trở thành vấn đề, thì các ngài triệu tập toàn thể các môn đệ và nói, chúng tôi mà bỏ việc rao giảng lời Thiên Chúa để lo việc ăn uống là điều không phải. Vậy anh em hãy tìm trong cộng đoàn 7 người được tiếng tốt, đầy thần khí và khôn ngoan, rồi chúng tôi sẽ cắt đặt họ làm việc đó. Còn chúng tôi sẽ chuyên lo cầu nguyện và phục vụ lời Thiên Chúa. Đúng như thế, rao giảng lời Thiên Chúa và chuyên chăm cầu nguyện là nhiệm vụ hàng đầu của mỗi linh mục và giám mục. Chúng ta có trước mắt mẫu gương của Đức Chúa Giêsu Kitô và của các thánh tông đồ. Đức cha Athanasius Schneider trình bày tiếp về cái sai lầm và cái nguy hiểm của nền thần học giải phóng như sau. Giáo hội không phủ nhận tầm quan trọng của việc giúp đỡ, chăm sóc người nghèo, nhưng nền thần học giải phóng sai lầm ở chỗ nó biến các linh mục và giám mục thành các trợ tá xã hội, khi các ngài chỉ nghĩ đến chuyện chăm sóc đời sống vật chất và những chuyện chóng qua phụ thuộc nơi trần gian này, mà quên mất việc phải chu toàn những gì liên quan đến đời sống vĩnh cửu và những sự việc thuộc về Thiên Chúa. Một điểm sai lầm nguy hiểm khác của nền thần học giải phóng là chính trị hóa giáo huấn của tin mừng liên quan đến từ tự do. Đó cũng là điều Đức Chúa Giêsu Kitô thẳng thắn xua trừ. Đức Chúa Giêsu mang đến cho chúng ta tự do đích thật khi giải phóng chúng ta khỏi nô lệ sự giữ lớn lao là tội lỗi và ma quỷ. Đó cũng là điều các tông đồ luôn rao giảng, giải phóng khỏi nô lệ tội lỗi và ma quỷ. Đây mới là nền thần học giải phóng đích thật, giải phóng khỏi tội lỗi, tức là giải phóng khỏi ích kỷ. Và một khi được giải phóng khỏi ích kỷ, thì tự nhiên chúng ta nghĩ đến người khác, yêu thương, chăm sóc người khác hơn chính mình. Một hôm, một ký giả hỏi Đức Thánh Cha, thưa Đức Thánh Cha, câu nào trong Kinh Thánh đánh động lòng Đức Thánh Cha nhất? Ngài đáp, xin trả lời với chính câu nói của Đức Chúa Giêsu, sự thật sẽ giải phóng các con. Veritas liberavit vos. Sự thật mang chúng ta đến sự giải phóng, nhưng sự thật nào? Thưa không phải là một lý thuyết xã hội, càng không phải là lý thuyết nhân bản hoặc lý thuyết thần học đẹp đẽ vẽ vời nào đó. Không, sự thật chính là Đức Chúa Giêsu Kitô, chính Ngài phán, Thầy là đường, là sự thật và là sự sống. Chính Đức Chúa Giêsu Kitô và lời Ngài mới là sự thật.
Trước khi kết thúc chương trình, Linh Mục Phan Tấn Thành xin gửi đến quý vị một đời sống tâm linh, trình bày về thần học công giáo về linh hồn.
Kính thưa quý vị thính giả, trong bài trước, chúng tôi đã trình bày những quan niệm về linh hồn trong triết học và các tôn giáo. Hôm nay, chúng ta hãy tìm hiểu quan điểm của thần học công giáo. Trong Kinh Thánh, từ ngữ linh hồn không mang một ý nghĩa đồng nhất. Đừng kể quan niệm Do Thái về ba chủ kích khí, hồn, xác ở nơi con người. Danh từ linh hồn còn mang nhiều nghĩa khác nhau. Đôi khi, linh hồn có nghĩa là mạng sống. Thí dụ, được lời lãi cả thế gian mà mất linh hồn thì nào được ích gì? Hãy sợ đứng dứt cả xác cả hồn. Đôi khi, linh hồn có nghĩa là tôi, chẳng hạn như Đức Maria dâng lời chúc tụng, linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa. Đã khi mà ông Trọng Phú tự nhủ rằng, hồn ta hỡi, mình bây giờ ê hề của cải, dư xài nhiều năm, Thôi cứ nghỉ đi, cứ ăn vui uống chơi cho đã. Linh hồn có thể ăn cũng như thân xác có thể mặc. Dù sao, Kinh Thánh không quan tâm đến cấu tạo nội tại của con người, cho bằng đến tương quan của con người với Thiên Chúa. Con người nhận sinh khí hay là linh hồn từ Thiên Chúa. Vì thế, con người cần phải duy trì sự thông hiệp với Chúa là nguồn sống. Nếu lìa bỏ Chúa, thì con người sẽ chết. Trên đường rao giảng tin mừng, các giáo phụ đã du nhập những quan niệm nhân học của văn hóa Hy Lạp. Phần lớn các giáo phụ chịu ảnh hưởng của ông Plato. Mãi đến thời Trung Cổ, các triết gia Kitô giáo mới nghiêng theo ông Aristotle. Bản tính của linh hồn. Mặc dù chịu ảnh hưởng của nhiều trào lưu triết học khác nhau, nhưng các giáo phụ và các nhà thần học đều nhìn nhận sự hiện hữu của linh hồn. Linh hồn khác biệt với thân xác. Mỗi người có một linh hồn, chứ không có linh hồn chung cho cả nhân loại. Linh hồn được tạo dựng trong thời gian, chứ không hiện hữu từ muôn thuở. Linh hồn thiêng liêng và bất tử. Đạo lý của giáo hội về linh hồn được xác định tại Công đồng Laterano thứ 4 năm 1215, Công đồng Firenze năm 1442 và Công đồng Laterano thứ 5 năm 1513. Cũng nên biết là triết học Hy Lạp nói tới ba cấp độ của hồn nơi con người: sinh hồn, giác hồn, linh hồn. Sau nhiều cuộc tranh luận sôi nổi giữa các nhà thần học, Công đồng Viên năm 1312 tuyên bố rằng, ở nơi con người, linh hồn là mô hình và giữ các chức năng của sinh hồn và giác hồn. Trong một văn kiện liên quan đến vài chân lý cánh chung ngày 17 tháng 5 năm 1979, Bộ Giáo Đức Tin lưu ý rằng, danh từ linh hồn được hiểu theo nhiều nghĩa kể cả ở trong Kinh Thánh, nhưng mà điều quan trọng là danh từ này được xem là thích hợp hơn cả để diễn tả chủ thể nhận thức và ước muốn từ con người. Yếu tố này tồn tại sau khi chết. Thiết tưởng nên lưu ý là mỗi lần nghĩ tới linh hồn, chẳng hạn như linh hồn người chết, thì chấp nhận rằng nó thiêng liêng, nghĩa là không có hình thù. Nhưng mà đầu óc chúng ta vẫn hình dung nó với một hình thể giống như thân xác, cũng có đầu mình chân tay, tự như cái âm bản của thân xác, chẳng hạn như các bức tranh vẽ các linh hồn trong luyện ngục. Đó là một đối hình dung lệch lạc, bởi vì linh hồn không có hình thù, không có chiều dài, chiều cao. Chúng ta chỉ có thể nói rằng, bản tính linh hồn nằm ở cái tôi làm chủ thể của các hành động nhận thức và ước muốn, tư tưởng, tình yêu, tự do. Tôi là chủ động của các hành vi đó và chịu trách nhiệm về chúng. Cái tôi không chỉ là động cơ của bộ máy thân thể, hoạt động kiểu như một cái máy tính dựa theo một lập trình, nhưng mà nó có khả năng phản tỉnh về chính mình. Linh hồn là một chủ thể của các quan năng, lý trí và ý chí. Nguồn gốc của linh hồn. Những suy tư về linh hồn không chỉ dừng lại ở bản tính của nó và mối liên hệ với thân xác, mà còn mở rộng tới nguồn gốc và kết thúc của nó. Linh hồn hiện hữu từ lúc nào? Linh hồn còn tồn tại sau khi con người tắt thở hay không? Về nguồn gốc của linh hồn đã có nhiều quan niệm trong lịch sử triết học và thần học. Đừng kể các ý kiến phủ nhận linh hồn hoặc cho rằng linh hồn tiến hóa từ vật chất. Ta có thể ghi nhận ba khuynh hướng chính trong lịch sử triết học: linh hồn do cha mẹ sinh ra, linh hồn phát xuất từ Thiên Chúa, linh hồn được Thiên Chúa tạo dựng. Ý kiến thứ nhất, linh hồn được truyền thụ từ cha mẹ. Cha mẹ sinh ra con cái, cả thể chất cũng như về linh hồn. Và ông Tertulliano đại diện cho thuyết này. Thứ hai, linh hồn phát xuất từ đấng tối cao, được gọi là Logos, nhất hay là tinh thần, Phaistua, Phaiton Plato. Ý kiến thứ ba, linh hồn do Thiên Chúa tạo dựng. Khuynh hướng này cũng có hai phái. Một phái cho rằng tất cả các linh hồn được tạo dựng ngay từ nguyên thủy. Linh hồn được dựng nên không phải là để kết hợp với thân xác. Việc kết hợp với thân xác là một hình phạt do tội lỗi của linh hồn. Đó là chủ trương của thuyết ngộ giáo Origen và Pichinla. Một phái cho rằng linh hồn được Thiên Chúa tạo dựng lúc hình thành thân xác. Đây là đạo lý của Thánh Thomas Aquino và được Công giáo Hội Công giáo nhìn nhận. Nhiều triết gia cũng chấp nhận rằng linh hồn không do cha mẹ sinh ra. Xét về linh hồn có những sinh hoạt tinh thần cao hơn vật chất, cho nên không thể nào được sinh sản từ vật chất. Những người hữu thần không cảm thấy khó khăn cho việc nhìn nhận nguồn gốc linh hồn do Thiên Chúa tạo dựng. Cuộc tranh luận nằm ở chỗ, dựng lên từ lúc nào? Sự tạo dựng từ nguyên thủy xem ra trái nghịch với kinh nghiệm. Việc tạo dựng lúc hình thành mỗi cá nhân xem ra hợp lý hơn. Tuy nhiên, các nhà thần học vẫn còn tranh cãi về thời điểm chính xác, nghĩa là vào chính lúc thụ thai hay là sau một thời gian nào đó. Dù sao, một thể luận cụ thể của đạo lý Cơ Đốc giáo là sự sống con người bắt đầu từ lúc thụ thai, vì vậy phải tôn trọng sự sống của các thai nhi. Việc phá thai là một trọng tội cũng như là việc sát nhân vậy. Linh hồn bất tử. Người ta có thể tranh luận bất tận về nguồn gốc sự sống, về sự bình đẳng về nhân quyền, nhất là quyền sống. Nhưng có một sự bình đẳng mà ai ai cũng phải cúi đầu chấp nhận, đó là cái chết. Tất cả mọi người đều phải chết, từ nhà tỷ phú cho tới tên ăn mày, từ những người lực lưỡng hùng mạnh cho tới những người yếu ớt tàn tật. Có lẽ con chó không đặt ra câu hỏi tại sao mà tôi phải chết. Dù sao chỉ chó chết thì hết chuyện, nhưng mà con người thì băn khoăn muốn biết chuyện gì xảy ra sau khi chết. Trong việc xác định sự tiến hóa từ loài vật tới loài người, có nhà bác học đã lấy tiêu chuẩn là sự an táng và tôn kính người chết, một điều mà chúng ta không thấy ở nơi loài vật. Thần thoại các dân tộc đã đưa ra nhiều lối giải thích về nguồn gốc cái chết, bởi vì cái chết xem ra trái ngược với bản tính con người. Còn các tôn giáo và các chuyên gia thì bận tâm nhiều hơn với thân phận con người sau khi chết. Bên cạnh tâm trạng an phận, sinh ký tử quy, sống người thác về, hầu hết các tôn giáo đều tin rằng cuộc sống vẫn tiếp tục bên kia cái chết. Linh hồn bất tử, mặc dù không thể xác định rằng nó ở đâu. Về điểm này nên ghi nhận một luồng tư tưởng khá phổ thông trong lịch sử, đó là thuyết luân hồi. Theo đó, linh hồn còn đầu thai vào kiếp khác để đền tội cho tới chừng nào được thanh sạch mới thôi. Từ thời cổ, nhiều triết gia Y Lạp và Latin, Socrates, Plato, Pythagoras, Marcus Aurelius, Cicero, đã cố gắng dùng lời lẽ để chứng minh linh hồn bất tử. Dựa trên bản tính đơn thuần và thiêng liêng của linh hồn, không bị chi phối bởi luật tàn tạ của vật chất. Trong Kinh Thánh Cựu Ước, người ta tin rằng vấn đề thường phạt xảy ra ở trên đời này. Ở hiền thì gặp lành, nghĩa là con cháu đầy đàn của cả sung túc. Ở ác thì gặp họa, tai ương ngận đận. Còn sau khi chết thì cả người lành hoặc kẻ dữ đều xuống dưới cõi âm, Sheol, nơi tối tăm và cuộc sống tẻ lạnh. Mãi tới lúc gần bước sang thời Tân Ước mới có tư tưởng phân biệt số phận kẻ lành kẻ dữ ở bên kia thế giới. Người lành thì về với Chúa. Dù sao, tư tưởng nổi bật trong Tân Ước là niềm tin vào sự phục sinh vào Chúa Quang Lâm. Tuy nhiên, Tân Ước không quan tâm đến vấn đề cánh chung cá nhân, nghĩa là số phận của các tín hữu từ khi chết cho tới lúc Quang Lâm. Kế thừa truyền thống Do Thái, các Kitô hữu đầu tiên cầu nguyện cho các tín hữu đã qua đời. Các riêng họ tin rằng, những ai đã hy sinh mạng sống vì Chúa Kitô thì được người đón nhận vào thiên đàng, giống như người chụp lành ở trên thập giá, giống như ông Tê-phan-nô, giống như Thánh Phao-lô. Nhờ tiếp xúc với văn hóa Hy Lạp, các giáo phụ giải thích rằng linh hồn người ngay lành thì bất tử và được hạnh phúc bất tận. Các có thể nhận thấy đây là thành quả tốt đẹp của cuộc đối thoại giữa đức tin và lý trí. Triết học Hy Lạp cung cấp khái niệm linh hồn thiêng liêng bất tử, nhưng mà không giải quyết được vấn đề linh hồn hiện hữu như thế nào sau khi đã ra khỏi thân xác. Còn đức tin trả lời rằng, các linh hồn về với Chúa, họ ở trong tay Chúa. Đạo lý về linh hồn bất tử được Công đồng Latero thứ 5 định tiến năm 1513 và sách Giới Hội Thánh Công giáo trích dẫn ở số 366. Niềm tin vào sự sống vĩnh cửu mang lại niềm hy vọng cho chúng ta. con người mang một khát vọng trường sinh. Đức tin trả lời rằng nỗi khát vọng đó không phải là hão huyền, nhưng mà được thực hiện dựa trên lời Chúa hứa. Có người chắc rằng các tín đồ chỉ mong chờ hạnh phúc ở đời sau mà lãng quên hạnh phúc đời này. Họ sống trong mơ tưởng vào tương lai hậu thế thay vì dồn hết nỗ lực để xây dựng thế giới này được tốt đẹp hơn. Nhưng mà thử hỏi, nếu cắt đứt đi niềm hy vọng vào đời sau, thì độ con người sẽ sống vui tươi hay phải không, đứng trước bao nhiêu nỗi bất công chèn ép ở trên đời này? Dù sao, Công đồng Vatican II đã nhấn mạnh rằng, niềm hy vọng vào tương lai vĩnh cửu không làm suy giảm, ngược lại tăng thêm nghị lực cho việc xây dựng thế giới hiện tại, khi biết rằng những việc tốt lành mà ta xây kết sẽ tồn tại. Đạo lý này được lặp lại nhiều lần trong sách giáo lý Hội Thánh Công giáo. Tuy vậy, cũng nên biết rằng, lòng xác tín về sự sống vĩnh cửu không đánh ta những lo lắng buồn sầu khi nghĩ tới cái chết của bản thân hay của người thân thuộc. Chính Đức Giê-xu cũng đã xúc động trước cái chết của đứa con bà quá thần La-im, trước cái chết của anh bạn La-za-rô và trước cái chết của mình, mặc dù biết rằng sau ba ngày sẽ được phục sinh. Trên thực tế, điều này không những giúp chúng ta đừng ngỡ ngàng cho những tâm tình nổi lên khi đối diện với cái chết, nhưng mà cũng chấp nhận mầu nhiệm cái chết, như Công đồng Vatican II đã viết ở số 18 trong hiến chế Vui mừng và Hy vọng. Xã hội không hề khuyến khích chúng ta đi tìm cái chết để mà chóng về với Chúa. Sự tự tử là một tội đã lành, mà cả toan tính trợ tử cũng bị bài bác.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt quý vị. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô ban muôn ơn cho quý vị nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.